Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Ba, mùng 4 tháng 10 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 2 tháng 10, ngày khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Kế đó là các đề mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin đặc biệt về ngày thứ nhất của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tại Roma, thứ Hai, mùng 3 tháng 10. Sau khi đã được khai mạc với thánh lễ do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chủ tế trong đền thờ Thánh Phêrô vào sáng Chủ nhật mùng 2 tháng 10, khóa họp thông thường lần thứ 11 của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đã bắt đầu ngày làm việc thứ nhất vào lúc 9 giờ sáng, ngày thứ Hai hôm qua, mùng 3 tháng 10, tại phòng họp Thượng Hội đồng Giám mục trong nội thành Vatican, với giờ kinh phụng vụ giờ 3 và kinh Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha đã hiện diện với các nghị phụ trong suốt phiên họp thứ nhất từ 9 giờ đến 12 giờ 30 phút trưa. Theo chương trình đã định, thì ngày làm việc thứ nhất của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục gồm có hai phiên họp khoáng đại, một vào buổi sáng từ 9 giờ đến 12 giờ 30 phút trưa và một vào buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 17 giờ. Phiên họp khoáng đại thứ nhất vào sáng thứ Hai, mùng 3 tháng 10 gồm có những sinh hoạt sau đây. Thứ nhất, suy niệm của Đức Thánh Cha trong giờ kinh phụng vụ 3 lúc mở đầu phiên họp chung. Thứ hai, lời chào của vị chủ tịch thừa hủy của ngài là Đức Hồng y Francis Arinze, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Thứ ba, phúc trình của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục. Và thứ tư, bài thuyết trình mở đầu của Đức Hồng y Angelo Scola, giáo chủ Venezia. Có tất cả 241 nghị phụ hiện diện tham dự phiên họp chung thứ nhất này. Và trong phiên họp chung thứ hai vào chiều ngày thứ Hai, mùng 3 tháng 10, các nghị phụ đã bắt đầu phát biểu và thảo luận về đề tài của Thượng Hội đồng Giám mục. Trong bản tin đặc biệt này, chúng ta trước hết hãy theo dõi những suy niệm của Đức Thánh Cha trong giờ kinh phụng vụ 3 vào khởi đầu phiên họp chung thứ nhất. Đức Thánh Cha đã giải thích phần lời Chúa của giờ kinh phụng vụ giờ 3 từ thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi các tín hữu Corinto, chương 13, câu 11. Đó là những lời khuyên của Thánh Phaolô như sau: anh em hãy vui lên, hãy sống trọn lành, hãy khích lệ nhau, hãy có cùng một tâm tình, hãy sống hòa bình hòa thuận, và Thiên Chúa tình yêu và hòa bình sẽ ở cùng anh chị em. Đức Thánh Cha đã giải thích và áp dụng những lời khuyên này vào hoàn cảnh hiện tại một cách thật hay ho như sau: anh em thân mến, lời Chúa của giờ 3 phụng vụ giờ kinh nhắc đến 5 mệnh lệnh và một lời hứa. Chúng ta hãy cố tìm hiểu thêm điều gì Thánh Phaolô Tông đồ muốn nói với chúng ta. Mệnh lệnh thứ nhất là mệnh lệnh thường được nhắc đến trong các thư của Thánh Phaolô. Hơn nữa, người ta có thể nói đây là lời vững chắc Cantus Firmus của tư tưởng nơi Thánh Phaolô. Đó là lời Gaudete, hãy vui mừng lên. Anh em hãy vui lên. Trong cuộc đời nhiều thử thách như cuộc đời của Thánh Phaolô, một cuộc đời đầy những bất hại, đói khát, đau khổ đủ loại, nhưng luôn còn hiện diện lời chìa khóa, hãy vui lên, Gaudete. Người ta có thể đặt ra câu hỏi như sau. Thử hỏi, người ta có thể ra lệnh cho niềm vui hay không? Chúng ta có thể nói, niềm vui đến hay không đến, nhưng không bao giờ được áp đặt như một bổn phận. Ở đây, chúng ta nhớ đến đoạn văn được nhiều người biết đến về niềm vui trong thơ của Thánh Phaolô. Đó là đoạn văn của Chúa Nhật Gaudete, trung tâm của phụng vụ mùi vọng. Gaudete, anh em hãy vui lên, vì Chúa gần đến. Ở đây chúng ta như cảm được lý do tại sao Thánh Phaolô trong mọi đau khổ, mọi thử thách, có thể không những nói với kẻ khác rằng, Gaudete, hãy vui lên. Thánh nhân có thể nói lên điều này, bởi vì có niềm vui hiện diện nơi chính Ngài. Hãy vui lên vì Chúa gần đến. Nếu người yêu, tình yêu, hồng ân cao cả của đời tôi mà ở gần bên tôi, thì tôi có thể xác tín rằng đấng mà tôi yêu mến đang hiện diện gần bên tôi, cả trong những hoàn cảnh gặp thử thách, thì niềm vui vẫn còn hiện diện trong tận hồn tôi, một niềm vui to lớn hơn tất cả những đau khổ. Thánh Tông Đồ có thể nói, hãy vui lên, vì Chúa hiện diện gần bên mỗi người chúng ta. Và như thế, mệnh lệnh này là một lời mời gọi hãy ý thức về sự hiện diện của Chúa bên cạnh chúng ta. Đây là một sự gây ý thức về sự hiện diện của Chúa. Thánh Tông Đồ Phaolô có ý làm cho chúng ta chú ý đến sự hiện diện âm thầm nhưng thật sự của Chúa Kitô gần bên mỗi người chúng ta. Đối với mỗi người chúng ta, có những lời trích từ sách Khải Huyền như sau. Ta gõ cửa nhà con, hãy lắng nghe ta và hãy mở cửa đón tiếp ta. Đó là lời mời gọi chúng ta hãy nhạy cảm về sự hiện diện của Chúa đang đứng gõ ngoài cửa nhà chúng ta. Chúng ta đừng trở nên điếc đối với Chúa, bởi vì đôi tai của con tim quá đầy những tiếng động của thế gian, đến nỗi chúng ta không còn có thể cảm nghiệm được sự hiện diện âm thầm trước cửa nhà chúng ta. Chúng ta hãy suy nghĩ xem, chúng ta có thật sự sẵn sàng mở ra những cánh cửa của tâm hồn chúng ta hay không? Hay có lẽ con tim chúng ta đã có quá đầy biết bao điều khác, đến độ không còn có chỗ cho Chúa? Và trong lúc này, chúng ta không còn thời giờ cho Chúa. Và như thế, vô cảm, điếc tai trước sự hiện diện của Chúa, tràn đầy những điều khác, chúng ta không cảm thấy được điều thiết yếu, Chúa đang đứng gõ ngoài cửa. Người hiện diện bên cạnh chúng ta, và như thế, niềm vui thật đang hiện diện bên cạnh, niềm vui mạnh hơn tất cả những sự buồn phiền của thế gian, của đời sống chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện trong viễn tượng của mệnh lệnh đầu tiên này như sau. Lạy Chúa, xin hãy làm cho chúng con được nhạy cảm trước sự hiện diện của Chúa. Xin hãy giúp chúng con cảm nghiệm được Chúa. Xin đừng để chúng con bị điếc đối với Chúa. Xin hãy giúp chúng con có tâm hồn tự do và mở rộng đón tiếp Chúa. Mệnh lệnh thứ hai, hãy trở nên trọn lành. Như chúng ta đọc nơi bản văn tiếng Latin, Perfecti est tote. Xem ra như trùng hợp với lời kết thúc bài giảng của Chúa trên núi, chúng con hãy nên trọn lành như cha chúng con trên trời là đứng trọn lành. Lời này mời gọi chúng ta hãy trở nên điều mà chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa được tạo thành trong tương quan với Chúa, là tấm gương trong đó được phản chiếu ánh sáng của Chúa. Đừng sống Kitô giáo theo mặt chữ, đừng cảm nếm Kinh Thánh theo mặt chữ, thường khó khăn, đáng tranh luận về mặt lịch sử. Nhưng hãy vượt qua khỏi chữ viết, vượt qua khỏi thực tại hiện hữu để tiến đến gặp Chúa, đứng nói chuyện với chúng ta, và như thế tiến đến sự kết hiệp với Thiên Chúa. Nhưng nếu chúng ta đọc theo tiếng Hy Lạp câu nói trên, hãy nên trọn lành, thì chúng ta gặp được một động từ khác là katapizeste, và động từ này có nghĩa là làm lại, là sửa lại một dụng cụ, là làm cho nó có lại trọn vẹn khả năng đã có. Thí dụ thường xảy ra cho các tông đồ là vá lại lưới cá, mà các ngư phủ biết là không còn trong tình trạng tốt nữa. Một lưới cá có nhiều lỗ rách, đến độ không còn dùng được nữa. Vá lại lưới cá để có thể thả lưới bắt cá được, là trở lại với sự hoàn hảo của một dụng cụ đúng cho công việc. Một thí dụ khác, một nhạc khí có dây bị đứt, và như thế không thể được dùng để đánh lên bài nhạc như đáng lẽ phải được. Như thế, theo mệnh lệnh này, tâm hồn chúng ta xem ra như một tấm lưới tông đồ mà nhiều khi không tác dụng tốt, bởi vì bị rách nhiều lỗ do bởi chính những ý định của chúng ta. Hoặc như một nhạc khí có vài dây bị đứt, nên bản nhạc mà Thiên Chúa có lẽ muốn đánh lên từ tâm hồn chúng ta lại không vang lên như đáng lẽ phải là như vậy. Sửa lại dụng cụ này, biết rõ những chỗ bị hư, những tàn phá, những trễ nải, tất cả những gì bỏ sót, và cố gắng làm sao cho dụng cụ này được nên hoàn hảo, được nên trọn, ngõ hầu được sử dụng tốt cho lý tưởng mà Chúa đã tạo dựng nên chúng ta. Và như thế, mệnh lệnh hãy trở nên trọn lành, có thể là lời mời gọi hãy xét mình, hãy kiểm điểm lại lương tâm, để kiểm xem dụng cụ chúng ta đây như thế nào, xem dụng cụ đó đã bị lãng quên đến mức độ nào rồi, không còn hoạt động nữa, để cố gắng trở lại với sự nguyên tuyền của nó. Đây cũng là lời mời gọi đến với bí tích hòa giải. Trong đó, Thiên Chúa làm lại, sửa lại dụng cụ, và ban lại cho chúng ta sự trọn vẹn, sự tốt lành, sức tác động đúng theo căn cước của mình. Ngõ hầu trong tâm hồn đã được hòa giải, lại có thể vang lên lời chúc tụng Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha còn giải thích thêm mệnh lệnh thứ ba, hãy khích lệ nhau. Mệnh lệnh thứ tư, hãy có cùng một tâm tình. Và mệnh lệnh thứ năm, hãy sống hòa bình và hòa thuận với nhau. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh sau này. Tin Vatican, Bộ Phong Thánh công bố những chỉ thị mới về việc phong thánh và chân phước. Hôm ngày 29 tháng 9, Bộ Phong Thánh công bố những chỉ thị mới về việc tuyên phong thánh và phong chân phước. Chiếu theo những chỉ thị mới này, các lễ nghi tuyên phong thánh và phong chân phước sẽ được thi hành theo những điểm sau đây. Thứ nhất, các lễ nghi phong thánh sẽ được Đức Thánh Cha đích thân chủ sự, bởi vì các thánh là những vị được mừng kính với tính cách toàn thể giáo hội. Đối với những nghi lễ phong chân phước, mặc dù cũng thuộc về lãnh vực của tòa thánh, nhưng sẽ được Đức Thánh Cha chỉ định một vị đại diện ngài để chủ sự các lễ nghi này. Thông thường, vị đại diện này là Bộ trưởng Bộ Phong Thánh. Thứ hai, nghi lễ phong chân phước sẽ được cử hành tại địa điểm của giáo phận, nơi đứng ra phụ trách lập hồ sơ phong chân phước, hoặc tại một địa điểm nào đó thích hợp. Thứ ba, khi có yêu cầu của vị giám mục hay của những vị khác là những người phụ trách lập hồ sơ phong chân phước, và sau khi đã được sự đồng ý của văn phòng quốc vụ khanh tòa thánh, thì nghi lễ phong chân phước có thể được cử hành tại Roma. Điểm thứ tư, nghi lễ phong chân phước phải được cử hành trong thánh lễ. Ngoại trừ khi có những lý do chính đáng, thì có thể cử hành nghi lễ phong chân phước trong nghi thức phụng vụ lời Chúa hoặc trong giờ kinh phụng vụ. Bộ Phong Thánh cũng cho biết rằng, tất cả những chỉ thị mới này đã được nghiên cứu và tham khảo ý kiến các nhà thần học liên hệ, và đã được sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha, nay công bố để áp dụng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 2 tháng 10, ngày khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã cử hành thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới trong đền thờ Thánh Phêrô, và đến giờ trưa, trước khi xướng kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói về khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục với những lời như sau. Anh chị em thân mến, mới vừa kết thúc trong đền thờ Thánh Phêrô thánh lễ khai mạc khóa họp thông thường của Thượng Hội đồng Giám mục. Các nghiệp vụ đến từ khắp nơi trên thế giới, cùng với những chuyên viên và những vị thuộc các phái đoàn khác nữa, trong ba tuần lễ tới đây, sẽ cùng với đứng kế vị Thánh Phêrô mà trải qua thời gian ưu tiễn để cầu nguyện, vừa suy nghĩ về đề tài, bí tích thánh thể, nguồn mạch và chấp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Thử hỏi tại sao lại chọn chủ đề này? Thử hỏi bí tích thánh thể không phải là vấn đề đã được giải quyết rồi hay sao? Không phải là vấn đề đã được hoàn toàn lĩnh hội rồi hay sao? Thật vậy, giáo huấn Công giáo về bí tích thánh thể, một giáo huấn đã được định tính bởi Công đồng Tridentino. giáo huấn này muốn được con người lãnh nhận, muốn được đem ra sống thực hành và được thông truyền bởi cộng đoàn giáo hội, một cách luôn mới mẻ và phù hợp với thời đại. Bí tích thánh thể có thể được xem như là lăng kính, qua đó người ta liên tục kiểm chứng dung mạo và con đường của giáo hội mà Chúa Kitô đã thiết lập, ngõ hầu mọi người có thể biết được tình yêu Thiên Chúa và gặp thấy nơi mọi người sự sung mãn đời sống. Vì thế, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đáng mến đã muốn dành một năm cho bí tích thánh thể, và năm thánh thể sẽ kết thúc vào lúc bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục vào ngày 23 tháng 10, ngày Chủ nhật truyền giáo. Sự trùng hợp này giúp chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm thánh thể trong viễn tượng truyền giáo. Thật vậy, bí tích thánh thể là trung tâm linh hoạt của toàn bộ công cuộc rao giảng phúc âm của giáo hội, giống như vai trò của quả tim trong cơ thể con người. Những cộng đoàn Kitô nào không cử hành thánh thể, một cử hành trong đó người ta nuôi dưỡng chính mình bằng hai bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc mình thánh Chúa Kitô, thì sẽ đánh mất đi bản chất đích thực của mình. Chỉ trong mức độ cộng đồng trở nên cộng đồng thánh thể, thì cộng đồng đó mới có thể thông truyền Chúa Kitô cho con người, chứ không phải thông truyền những tư tưởng hoặc những giá trị, cho dù những tư tưởng và giá trị đó có cao thượng và quan trọng đến thế nào đi nữa. Bí tích thánh thể đã nhào nắn những nhà truyền giáo nổi tiếng, thuộc đủ mọi bậc sống như giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân, những vị thánh của đời hoạt động và chiêm niệm. Một đàng, chúng ta nghĩ đến thánh Francisco Xavier, mà tình yêu đối với Chúa Kitô đã đưa ngài đi đến Viễn Đông để rao giảng phúc âm. Đàng khác, chúng ta cũng nghĩ đến thánh nữ Teresa thành Lisieux, một nữ tu trẻ tuổi thuộc dòng kính Camelo, mà chúng ta vừa mừng lễ ngày mùng 1 tháng 10 trong đan viện kính. Thánh nữ đã sống tinh thần tông đồ nhiệt thành và đáng được tuyên bố cùng với thánh Francisco Xavier, quan thầy của hoạt động truyền giáo của giáo hội. Chúng ta hãy khẩn xin các ngài bảo vệ công việc của Thượng Hội đồng Giám mục, cũng như khẩn xin sự bảo vệ của các thiên thần hộ thủ mà chúng ta mừng lễ vào ngày mùng 2 tháng 10. Nhất là với lòng tin tưởng, chúng ta khẩn xin Đức Nữ Đồng Trinh Maria mà vào ngày mùng 7 tháng 10, chúng ta sẽ tôn kính dưới tước hiệu Đức Bà Mân Côi. Tháng 10 là tháng được dành cho Kinh Mân Côi, một lời kinh chiêm niệm đặc biệt. Với lời kinh chiêm niệm này, và nhờ Mẹ Maria đang ngự trên trời hướng dẫn, chúng ta chăm chú nhìn về dung mạo của Đấng Cứu Thế, để được trở nên giống như Chúa trong mầu nhiệm vui, sáng, thương và mừng. Nhờ Chúa quan phòng, lời kinh cổ xưa này đang được trổ sinh lại, nhờ vào mẫu gương và giáo huấn của Đức Gioan Phaolô đệ nhị đáng mến. Tôi mời gọi anh chị em hãy đọc lại tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria và hãy thực hành những điều trình bày trong đó trên bệnh viện cá nhân, gia đình và cộng đoàn. Chúng ta hãy phó thác cho Mẹ những công việc của Thượng Hội đồng Giám mục. Chính Mẹ là đứng hướng dẫn toàn thể giáo hội đến ý thức mỗi ngày một rõ hơn về chính sứ mạng của mình để phục vụ cho Đấng Cứu Thế, Đấng thật sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói về Thượng Hội đồng Giám mục vừa được ngài khai mạc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Thank you.
Dạy con từ thuở còn thơ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trong mục Hương giáo đề thơ trên một tờ báo Việt ngữ xuất bản tại Australia, một tác giả ký tên là Hương giáo đã viết về vấn đề dạy dỗ con cái ngày nay với tựa đề như sau: Beo con thành beo lớn. Mở đầu bài viết, tác giả kể lại một câu chuyện mà ông nói rằng mình đã học được trong một bài giảng của một vị mục sư. Trong một bộ lạc bên Phi Châu, có một anh thợ săn vào rừng bắt được một con beo con. Anh ta thích lắm và mang con beo con về nhà nuôi. Mấy vị bô lão trong bộ lạc thấy vậy khuyên anh ta như sau: Beo con rồi sẽ thành beo lớn, sẽ sát hại anh và sát hại những người xung quanh. Hãy giết nó đi. Những người thợ săn không muốn lắng nghe lời khuyên ấy. Ít lâu sau, beo con bắt đầu lớn bằng con chó. Mấy vị bô lão thấy vậy liền đến cảnh cáo người thợ săn như sau: Beo con rồi lại sẽ trở thành beo lớn, sẽ sát hại anh và những người xung quanh. Hãy giết nó đi. Nhưng người thợ săn vẫn không chịu lắng nghe lời khuyên của các vị bô lão. Anh cứ bảo nó chỉ là một con beo con. Ít lâu sau, con beo lớn bằng một con bò mộng. Một lần nữa, các vị bô lão lại đến khuyên răn người thợ săn: Beo con đã trở thành beo lớn, sẽ sát hại anh và sát hại những người xung quanh. Hãy giết nó mau đi. Nhưng người thợ săn vẫn một mực xem thường lời cảnh cáo của các vị bô lão. Và đúng như lời tiên báo của các vị bô lão, một hôm, người thợ săn không cung cấp đủ thức ăn cho con vật. Nó liền vồ lấy anh mà ăn thịt, và sau đó còn giết hại một số người khác trong bộ lạc trước khi trở về rừng. Con beo trong câu chuyện trên đây được tác giả Hương giáo xem như là hình ảnh của tội ác đối với con người. Tội ác lúc mới manh nha được ví như một con beo con. Nếu không bị diệt trừ, nó sẽ lớn dần trong con người, tác hại bản thân cũng như những người xung quanh. Trong vấn đề giáo dục, nhiều bậc phụ huynh thường không để ý đến những con beo nhỏ đang được con cái họ tận tình nuôi dưỡng và được họ dung túng. Con beo nhỏ đó có thể là một điếu thuốc lá nhét trong cặp sách, một ly rượu uống trộm với bạn bè, một lần ăn cắp ít tiền lẻ. Con beo nhỏ đó có thể là một lần dối cha lừa mẹ, một lần trốn học để vui chơi với chúng bạn nơi đầu đường cuối phố. Con beo con ấy có thể là một lần giấu dao trong bụng, gây sự với những người cùng lứa tuổi. Nói chung, con beo con ấy là bất cứ hành vi xấu nào của con cái mà cha mẹ nhắm mắt làm ngơ hoặc xem thường. Nhưng một khi đã trở thành một thói quen, thì hành vi xấu ấy sẽ không còn thuốc chữa nữa. Ai đó đã nói, một hành vi được lặp lại sẽ trở thành một tập quán. Một tập quán làm nên cá tính, và cá tính trở thành định mệnh. Mà đã là định mệnh thì không còn phương thuốc nào có thể chữa lành. Vì cha mẹ không hay biết hoặc xem thường, con beo nhỏ là những hành vi xấu biến thành con beo của tập quán và ngày càng trở nên trầm trọng. Một vài điếu thuốc lẻ có thể dẫn đến nghiện ngập, cần sa, ma túy. Một vài đồng lẻ ăn cắp của cha mẹ hay người thân trong gia đình có thể dẫn đến hành động cậy cửa, cậy xe của người khác. Từ một vài lần trốn học đến chỗ kết thành băng đảng thanh toán lẫn nhau cũng không phải là chuyện xa vời. Con beo hạng trung, tuy đã có mồi khó trị, nhưng cũng còn có thể có thuốc chữa. Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ thấy mà không lo hoặc là chưa thấy, để cho con beo hạng trung này trở thành con beo lớn. Tới giai đoạn này thì quả thật, con beo đã trở thành một con thú dữ cực kỳ nguy hiểm. Nó là cướp của, giết người, hiếp dâm, là đủ thứ tội ác mà luật pháp và xã hội không thể dung thứ. Nhưng trong các thứ beo con đáng sợ nhất và cần phải tiêu diệt tức khắc, đó là con beo của dối trá. Nó là thứ beo không chỉ lớn thành một con beo lớn, mà còn biến thành một thứ quái vật có thể sát hại mọi người. Con quái vật đó ngày nay trong xã hội Việt Nam mang tên là độc tài tham nhũng. Một khi nó đã ngự trị trên chóp bu của quyền lực, thì chẳng còn sức mạnh nào có thể tiêu diệt được nó nữa. Nó là con đẻ của dối trá. Nó là hiện thân của bạo lực. Nó hủy hoại con người và tàn phá xã hội hơn bất cứ một loại beo nào. Ông bà chúng ta có câu, uống tre, uống thuở còn măng. Hay, dạy con, dạy lúc còn thơ. Gương dạy con của cha thầy Mạnh Tử là một điển hình. Ông không dung túng cho bất cứ một lời dối trá nào đối với trẻ con. Vợ ông đi chợ, đứa con kêu khóc, bà đành phải nói dối với con rằng, khi đi chợ về, sẽ làm thịt heo cho con ăn. Người vợ vừa ra đi, người chồng liền bắt heo làm thịt. Khi vợ về, ông giải thích rằng, ông không chấp nhận bất cứ một lời dối trá nào với trẻ con. Đứa trẻ học sự dối trá từ cha mẹ. Ngày xưa, dạy con từ thuở còn thơ đã được xem là một phương pháp giáo dục tiến bộ. Ngày nay, các chuyên gia tâm lý còn đi xa hơn khi bảo rằng đứa con cần phải được giáo dục ngay từ lúc còn trong lòng mẹ. Họ có ý nói rằng tâm trạng của người mẹ và sự cộng tác của người cha để tạo ra tâm trạng an bình cho người mẹ luôn ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của đứa con ngay từ lúc còn là bào thai. Đông Tây có lẽ gặp nhau ở điểm đó. Cần phải uốn nắn giáo dục con cái ngay từ thuở nhỏ. Tương lai của đứa con, danh dự của gia đình, sức khỏe của cả xã hội tùy thuộc vào sự giáo dục sớm sủa ấy. Người mẹ Phi Châu hoặc trong các bộ lạc giữa rừng già, đi đâu cũng đèo đứa con bên hông hay đằng sau lưng. Đó là hình ảnh của mối liên kết chặt chẽ giữa đứa con và cha mẹ nó. Nhất cử nhất động của đứa con đều được cha mẹ quan tâm. Người Phi Châu còn đi xa hơn nữa khi nói rằng, phải có cả một làng để giáo dục một đứa trẻ nên người. Họ có ý nói rằng giáo dục là một công tác tối quan trọng, đòi hỏi không những cha mẹ mà mọi người xung quanh đều phải chú tâm vào. Chắc chắn, phần thưởng trọng đại nhất dành cho cha mẹ và cả xã hội là thấy một người con trưởng thành và trở thành hữu dụng cho gia đình và xã hội. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trời thành công muôn đời. bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới.
Trích phúc âm cho Thánh Matthew, chương 22, câu 1 đến câu 14. Khi ấy, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng, nước trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ, hãy thưa với quan khách đã được mời rằng, này cổ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi, kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đệ tớ của vua mà hành hạ và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đệ tớ, tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi hãy đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đệ tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bây giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy, này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo người phục dịch, trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện dụ ngôn Chúa Giêsu kể là một tóm lược trọn cả lịch sử cứu rỗi. Chúng ta hãy chiêm ngắm từng chi tiết chính trong câu chuyện. Trước hết là hình ảnh bữa tiệc. Bữa tiệc được dùng để mô tả điểm căn bản nước trời, mô tả ơn cứu rỗi Thiên Chúa mang đến cho con người. Trong Cựu Ước, bữa tiệc là dấu chỉ sự hiệp thông giữa con người với nhau và giữa con người với Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, người đến dự tiệc được hiệp thông với nhau trong niềm vui, vì cùng chia sẻ một thức ăn của uống. Nhưng vì thức ăn và của uống đó là một hồng ân của Thiên Chúa, nên người dự tiệc cũng được mời gọi nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa, cảm tạ Ngài và kết hiệp với Ngài. Và tiệc cưới là bữa tiệc cao trọng, to lớn hơn mọi thứ tiệc nơi dân Do Thái, nơi các dân tộc dùng Trung Đông thời đó. Dùng hình ảnh về bữa tiệc cưới, Chúa Giêsu muốn cho các thính giả Ngài thấu hiểu về đặc tính căn bản trỗi vượt của ơn cứu rỗi được Thiên Chúa mang đến cho con người, là làm cho con người được hiệp nhất với nhau và hiệp nhất với Thiên Chúa. Đây là điều trỗi vượt hơn mọi ơn lành khác. Nhà vua dọn tiệc cưới là hình ảnh của một vị Thiên Chúa nhân từ, mời gọi tất cả mọi người vào dự tiệc cưới. Nhưng những kẻ đã được mời lại không xứng đáng, họ không đến dự tiệc cưới. Nhà vua liền sai đầy tớ ra mời tất cả mọi người. Nhưng vào dự tiệc cưới, dù được mời, cũng phải mặc áo cưới. Này bạn! Làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Mỗi người chúng ta lãnh nhận ơn Chúa ban cho, và mỗi người chúng ta được mời gọi cộng tác với ơn Chúa, như Thánh Phaolô đã có lần tâm sự. Ơn Chúa đã không ra vô ích nơi tôi. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết đáp lại ơn Chúa ban, canh tân đời sống mình và phát triển đức tin trong mọi hoàn cảnh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, từ lâu, Vạn Lý Trường Thành được xem là một công trình kiến trúc độc đáo không chỉ của Trung Quốc, mà còn của cả nhân loại. Và hầu như mọi người đều tin rằng, đây là công trình phát xuất từ ý muốn của một người duy nhất là Tần Thủy Hoàng, nhằm ngăn chặn rợ Hung Nô từ phương Bắc. Tuy nhiên, mới đây, một học giả Hoa Kỳ đã căn cứ vào những sử liệu hiện có để khẳng định rằng, đấy chỉ là một huyền thoại. Năm 1969, khi đặt những bước đầu tiên lên mặt trăng và nhìn về trái đất, thì các phi hành gia cho biết rằng, công trình nhân tạo duy nhất mà họ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Bức tường thành đầy huyền thoại này một lần nữa kích thích lòng hiếu kỳ của hàng triệu du khách và hàng trăm nhà nghiên cứu, trong đó có ông Arthur Waldron, một học giả của Trung tâm Nghiên cứu về Đông Á thuộc trường Đại học Harvard, Hoa Kỳ. Ông Waldron đã tiến hành một cuộc nghiên cứu sâu rộng về cả hai mặt lịch sử và khẩu cổ học, để cuối cùng xác định rằng ý niệm về một bức tường thành duy nhất tồn tại suốt hàng chục thế kỷ qua chỉ là một huyền thoại. Trong tác phẩm Vạn Lý Trường Thành Trung Quốc, từ lịch sử đến huyền thoại, ông Waldron đã đưa ra nhiều bằng chứng và luận cứ để chứng minh điều mà ông đã khẳng định. Theo ông, các thành lũy của Trung Quốc được xây dựng rải rác ở nhiều nơi và trong nhiều thời điểm khác nhau, kể từ năm 700 trước công nguyên đến nay. Cho nên, sự hiện hữu của một bức tường thành với tính cách một kiến trúc duy nhất là không phù hợp với thực tế lịch sử. Ông nhấn mạnh trước tiên đến sự kiện trong thời nhà Hán, và suốt giai đoạn giữa của lịch sử Trung Quốc, không hề thấy có tài liệu nào nhắc nhở đến Vạn Lý Trường Thành. Và khi quân Mông Cổ xâm lăng đất nước này vào thế kỷ thứ 13, thì cũng không có bức tường thành nào làm chậm bước tiến của họ. Các nhà văn Trung Quốc vào thời kỳ này thường dùng một loạt những từ ngữ khác nhau khi đề cập đến những bức thành, nhưng những tài liệu này lại không đưa ra một tin duy nhất nào gợi lên ý niệm về một kiến trúc cổ được nhiều người biết đến. Hay nói cách khác, cách đây hàng trăm năm, chưa hề có một từ hay một câu nào trong từ ngữ Trung Quốc tương ứng với từ Great Wall mà người phương Tây đã sử dụng gần đây. Vào thời nhà Minh, 1368 đến 1644, những tài liệu ghi chép các cuộc thảo luận về chính sách phòng thủ biên giới, không thấy có chỗ nào đề cập tới Vạn Lý Trường Thành. Từ những chứng cứ trên, căn cứ vào các tài liệu sau này, ông Waldron khẳng định rằng phần lớn cái mà ngày nay người ta gọi là vạn lý trường thành chỉ được xây dựng vào nửa sau của thế kỷ thứ 16, tức là cuối thời nhà Minh. Thời đó, Trung Quốc có nhiều kế hoạch để đối phó với sự đe dọa của các dân tộc du mục phương Bắc như thương mại và ngoại giao, chinh phục gọn và cô lập. Chính từ sự lựa chọn đối sách thứ ba mà các hoàng đế nhà Minh đã cố cách ly những đám rờ phương Bắc bằng việc xây dựng trường thành. Và chỉ đến cuối thế kỷ thứ 16, ranh giới của những khu vực mà bức trường thành đi qua mới có được hình ảnh như chúng ta thấy ngày nay. Hồi thế kỷ thứ 18, người ta cho phổ biến tại Âu Châu những bản báo cáo chi tiết về việc làm thế nào mà Tần Thủy Hoàng có thể xây dựng trường thành, mặc dù không có một nguồn tư liệu xác thực nào cung cấp những chi tiết như thế. Sang thế kỷ thứ 19, các nhà thám hiểm và các nhà bách khoa châu Âu đã nghĩ ra câu chuyện dân gian về bức trường thành của nhà Tần. Ông Quadron khẳng định, hiện nay, những đường vòng của trường thành trên các tấm đồ tại Bắc Kinh đã không căn cứ vào những cuộc khảo sát hiện tại, mà lại dựa vào những cuộc khảo sát của các giáo sĩ dòng tên vào thời nhà Thanh, vào năm 1644 đến năm 1912. Hồi cuối năm 1920, nhà thám hiểm Friedrich Klapp đã được cư dân địa phương cho biết rằng, một phần tường thành mà ông tìm ra không phải là vạn lý tường thành của nhà Tần, mà là một kiến trúc mới xây dựng sau này của nhà Minh. Tuy vậy, huyền thoại vẫn tiếp tục còn có đất sống và duy trì được tính hấp dẫn của nó. Và ngày nay, những nỗ lực nhằm duy trì huyền thoại vạn lý tường thành vẫn được tiếp tục. Hiện nay, một quyển bách khoa toàn thư về kỳ quan này vừa được xuất bản và một quy tắc học thuật về nghiên cứu vạn lý tường thành đã được xác lập. Tuy nhiên, kể từ khi tác phẩm của Quadron ra đời, bên ngoài Trung Quốc, các cuộc nghiên cứu nhằm xác định thực chất và huyền thoại vạn lý tường thành vẫn được đẩy mạnh và ngày càng đi xa hơn. Ông Quadron cho rằng, nhiều công trình nghiên cứu đã được đưa ra trong một hội nghị quốc tế tổ chức tại Bắc Kinh giả định rằng, những thành lũy thời Trung Quốc được nối lại với nhau để trở nên một trường thành rộng lớn vào thời Tần là điều đáng ngờ về phương diện khảo cổ học. Do đó, quan điểm của ông khá rõ ràng, vạn lý trường thành được xây dựng phần lớn và hoàn chỉnh vào thời nhà Minh. Còn các thời Trung Quốc, Tần, Hán chỉ mới phục hồi, liên kết một số thành cũ nằm rải rác mà thôi. Quý vị các bạn thân mến, ăn ít có thể kéo dài tuổi thọ thêm 50% ở các loài động vật nhỏ như sâu hay chuột, nhưng lại không giúp được con người sống bách niên dài lão. Đó là kết quả nghiên cứu của hai nhà sinh vật học Mỹ, John Phelan, thuộc Đại học California, Los Angeles, và Michael Rose, thuộc Đại học California, Irvine. Việc theo đuổi chế độ ăn ít calo chỉ có thể kéo dài tuổi thọ của người thêm 7%. Ngoài ra, chế độ ăn ít calo chỉ tác động gián tiếp tới tuổi thọ của người. Tuy chưa có kết luận chính thức, nhưng hiện nay có một số nhóm người bắt cách giảm 1/3 lượng calo trong khẩu phần ăn hàng ngày, với hy vọng sống tới 120 tuổi, thậm chí 125 tuổi. Các nhóm thực hành giả thuyết ăn ít sống lâu này dựa trên tìm hiểu thực tế ở Nhật. Nam giới Nhật ăn với khẩu phần ăn trung bình 2.300 calo mỗi ngày, có tuổi thọ trung bình 76.7 năm. Trong khi đó, những võ sĩ sumo tiêu thụ trung bình tới gần 5.500 calo mỗi ngày, nhưng tuổi thọ trung bình chỉ 56 năm. Quý vị các bạn thân mến, ăn ít có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng hút thuốc lại gia tăng gấp đôi nguy cơ bị mù lòa. Các nhà chuyên gia về mắt vừa cho biết, tỷ lệ những người bị mù lòa do hút thuốc gia tăng không kém gì tỷ lệ những người bị ung thư phổi vì thuốc lá. Tuy vậy, nhiều người hút thuốc lá vẫn chưa được báo động về nguy cơ suy giảm thị lực do hút thuốc. Hiệp hội bệnh suy thoái thị lực do tuổi già và Viện Nghiên cứu Quốc gia về bệnh khiếm thị Anh Quốc vừa mới kêu gọi chính phủ mở chiến dịch báo động về nguy cơ mù lòa do hút thuốc cho dân chúng ăn biết và bắt buộc ghi lời cảnh cáo này trên bao thuốc lá. Hàng năm ở nước Anh có 500.000 người bị bệnh giảm thị lực, dẫn đến mù lòa, trong đó có 54.000 người do hút thuốc. Bệnh suy giảm thị lực do tuổi già thường xuất hiện ở những người trên 50 tuổi, bắt đầu với một chấm đen xuất hiện ở trung tâm võng mạc. Bệnh này có hai dạng, ướt và khô. 90% là dạng khô, còn gọi là cườm khô, thường không chữa được. 10% là dạng ướt, hay còn gọi là cườm ướt, có thể chữa được. Chương trình khoa học và đời sống tuần này xin tạm chấm dứt tại đây. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Temis, một tín hữu tin lành gốc Brazil bên châu Mỹ Latin. Sau ngày chồng bà qua đời, bà tha thiết cầu xin Chúa ban cho bà một dấu chỉ để tìm ra giá trị cuộc sống của mình. Bà chỉ có một người con trai duy nhất, và kế đó, bà đón nhận một đứa trẻ sơ sinh bị mẹ ruồng bỏ vì tật nguyền. Bà coi đó như câu trả lời của Chúa về điều bà đã cầu xin. Từ ngày đó, bà mở cửa nhà đón nhận và tận hiến cuộc sống của bà vào việc chăm sóc những trẻ em bị bỏ rơi. Dần dà trong nhà bà đã có tới 15 em tàn tật và bị bỏ rơi. Ít lâu sau, người con trai duy nhất của bà bị bệnh ung thư máu, năm cậu vừa lên 14 tuổi. Bà thắc mắc tự hỏi, phải chăng Chúa muốn cất đi người con duy nhất của bà? Trong khi bà đã tình nguyện trở nên mẹ của những trẻ em vô tội, bất hạnh, vì bị bỏ rơi. Trong khi các tín hữu, tin lành mà bà quen biết, đều tha thiết cầu nguyện cho con trai bà được lành bệnh. Trong thời gian bị căn bệnh, hoành hành, một hôm con trai bà tỏ ý muốn xin bà tìm cho cậu một ảnh Đức Mẹ thật đẹp, và xin bà họa lại bức ảnh đó để cậu làm quà kỷ niệm. Tặng cho trường nơi cậu đã theo học. Lời thỉnh xin của cậu không làm hài lòng bà chút nào cả, bởi vì các tín hữu tin lành không có lòng tôn kính trinh nữ Maria. Tuy nhiên, vì yêu thương con, nên bà đành làm theo lời yêu cầu của con. Bà dốc hết tài khéo của mình vào bức họa, đến nỗi một hôm, mặc dù mắt cậu hầu như bị mờ vì côn sớt cao độ, cậu ngước mắt nhìn lên bức họa và kêu lên. Maria mẹ ơi, mẹ xinh đẹp tuyệt trần. Rồi quay sang bà Themis, cậu nói thêm. Mẹ ơi, con đã hứa với trinh nữ Maria là con tận hiến suốt cuộc đời con để phụng sự Chúa. Nói xong, cậu thiếp ngủ. 2 giờ sau, cậu tỉnh thức. Cơn sốt tới cực độ đã thuyên giảm. Và các vết thương trên thân thể cậu cũng biến mất. Bà Themis liền gọi các bác sĩ tới khám nghiệm, và tất cả đều ngạc nhiên tuyên bố là một phép lạ, vì không thể giải thích sự việc một cách khoa học được. Cảm động trước ơn lạ trọng đại Chúa đã thực hiện trong gia đình, bà Themis yêu cầu các mục sư tin lành công khai làm chứng sự việc trước mặt 3.000 học sinh của trường, nơi con trai bà đã theo học. Tất cả hội đồng không những không cho phép, mà lại còn bảo bà trở về nhà đóng kín cửa trong suốt 2 tháng để đọc sách Kinh Thánh, và cũng đừng liên lạc với người lạ nào khác. Dĩ nhiên, họ muốn bà đọc lại bộ Kinh Thánh để xác tín rằng, trong Kinh Thánh không có chỗ nào nói về việc tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria. Tuy nhiên, lại xảy ra một ơn lạ khác nữa, là trong Phúc Âm Thánh Gioan, chương 6, câu 54, bà đọc thấy lời tuyên bố của Chúa Giêsu như sau. Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Được ơn Thánh Chúa đánh động, từ ngày đó, bà quyết tâm sống cùng với Trinh Nữ Maria và sống cho Chúa Giêsu Thánh Thể. Bà còn quyết định xin gia nhập giáo hội Công giáo, để có thể tin thờ Chúa Giêsu hiện diện sống động trong bí tích Thánh Thể, và kết hiệp với hiến lễ của Ngài trên thập giá. Ngày 2 tháng 7 năm 1977, bà đã lãnh nhận bí tích rửa tội, và trở nên phần tử sống động của giáo hội Công giáo. Với thời gian, căn nhà của bà đã trở thành một gia đình rộng mở, đón nhận tới 300 trẻ em. Những khi linh mục không thể có mặt để cử hành thánh lễ và cho rước lễ, thì chính bà đem mình Thánh Chúa Giêsu đến cho các bệnh nhân. Quý vị và các bạn thân mến, trong Phúc Âm Chúa Giêsu phán bảo các môn đệ Ngài rằng, con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người. Vì thế, chính nhờ máu của Chúa Giêsu, con chiên vô tội đã đổ ra trên thập giá, mà con người được cứu rỗi. Nhịp cầu hiệp thông giữa đất với trời được nối lại. Con người được giao hòa với Thiên Chúa. Dưới chân thập giá, Trinh Nữ Maria quả là người đồng công cứu chuộc, vì mẹ đã kết hiệp mật thiết với hiến lễ của Chúa Giêsu, con yêu dấu mẹ. Mẹ đã hiến dâng nỗi khổ đau của mẹ cùng với hiến lễ của Chúa Giêsu trên thập giá, để trở nên mẫu gương hoàn hảo cho toàn thể nhân loại, cho tất cả các tín hữu qua mọi thời đại sẽ hiến dâng cuộc sống họ kết hợp với hiến lễ của Chúa Giêsu, để được ơn tha tội và được sự sống đời đời. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ. Trong chương trình cứu độ nhiệm mầu, Chúa đã muốn cho cuộc khổ nạn của con yêu dấu Chúa được tiếp diễn trong thân thể mầu nhiệm là giáo hội. Xin giúp chúng con biết sống kết hợp với Trinh Nữ Maria, mẹ sầu bi dưới chân thập giá, để chúng con nhận biết và khiêm tốn phục vụ Chúa Giêsu con Chúa, nơi những anh chị em đau khổ và bị bỏ rơi bên lề đường lữ hành trần gian của chúng con. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chinlivina@yahoo.com. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.